Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, trong giờ học toán, Elliot đã ngủ gục trên bàn. Đến khi thầy Magin lay gọi thì cậu mới choàng tỉnh. Tiếng gọi của thầy giáo đã làm đứt mạch giấc mơ Elliot đang chiến đấu với con rồng phun lửa. Cả lớp được một trận cười sảng khoái vì sự việc này. Còn Elliot thì ngượng chín mặt. Từ khi Arthur chuyển vào lớp, không những các bạn nam đứng về phe của hắn, mà bây giờ ngay cả các bạn nữ cũng dần ủng hộ cho nhiều ý kiến khác thường của hắn. Chỉ có Elliot là dám lên tiếng và phản đối thì luôn bị các bạn trong lớp liệt vào hàng cá biệt. Vì thế, mỗi khi tiết học cuối kết thúc thì Elliot bao giờ cũng là học sinh chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Phần vì cậu muốn né tránh sự trêu chọc của đám bạn do Arthur cầm đầu, phần vì cậu phải lãnh trách nhiệm đón hai cô em là Chloe và Julie. Nhưng tránh né mãi cũng không được. Đám bạn của Arthur không gặp được Elliot ở trường thì chúng đứng chặn ngang trên đường về. Sau một hồi đôi co tranh cãi, cả hai bên đã xông vào ẩu đả lẫn nhau. Kết quả là quần áo, giày, tất của Elliot đã bị lấm láp và rách bươm, còn hai cô em gái thì được một phen sợ hãi. Bây giờ, qua giọng đọc Như Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Vương quốc trong mơ nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn Pháp Benedict Ferry Perry, truyện do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ.
Hai đứa sinh đôi nhanh chóng tháo ủng và chạy sang phòng khách, vui mừng hết cỡ vì được gặp lại mẹ sau chuyến công tác 10 ngày. Elliot nán lại chùi sạch đôi giày lấm bùn trên thảm chùi chân. Bộ dạng cậu thật thảm hại. Không được để cho mẹ kế nhìn thấy cậu trong tình trạng này. Elliot giấu bàn tay rướm máu trong túi áo rồi rón rén bước đi, cố gắng không để ván sàn kêu cọt kẹt. Nếu may mắn, cậu sẽ lẻn được vào phòng và thay đồ trước khi bị mẹ kế phát hiện. Nhưng hôm nay, may mắn đã không đứng về phía cậu. Trông thấy Elliot qua cánh cửa kính đôi của phòng khách, dì Christine gọi giật giọng. Lại làm cái trò gì đấy hả? Không buồn hỏi han Elliot, Christine tiến lại gần, người thẳng đơ như cây cơ trong bộ vest đen, mái tóc đỏ búi gọn gàng, đôi mắt chiếu tướng cậu bé từ đầu tới chân. Nhìn con kìa, người ngậm lấm lem, áo rách, lại còn... Cởi đôi giày đó ra ngay, bẩn hết sàn nhà bây giờ. Elliot thở hắt ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đã từ lâu, cậu không còn hứng thú tranh cãi với các mệnh lệnh của bà mẹ kế nữa. Cậu cởi giày và vớ ra. Nhìn thấy bàn tay bị thương của Elliot, Christine hoảng hốt hét lên. Cẩn thận cái tay, lại sắp dây máu ra khắp nơi bây giờ. Lần này thì Christine đã đi quá xa, và thậm chí không buồn hỏi xem cậu bé có đau hay không. Elliot đứng thẳng dậy, đối mặt với Christine trong tình trạng chân đi đất, đôi giày bẩn trong tay và nụ cười sắc sược trên môi. Chào gì, Christine? Cậu nói, con cũng rất vui được gặp lại gì. Christine là một nhân vật quan trọng. Chị ta giữ một trọng trách lớn trong một văn phòng luật sư kinh tế tiếng tăm. Lúc nào cũng kè kè trước smartphone vì sợ bỏ lỡ các cuộc gọi hệ trọng. Christine quen biết rất nhiều nhân vật được trọng vọng, và khi chị ta mời khách đến chơi nhà, họ sẽ thảo luận hàng giờ liền những chủ đề trọng điểm như giá dầu, cuộc bầu cử sắp tới hoặc loại rượu nào thích hợp nhất với món gan ngỗng béo. Chủ nhật nào, Christine cũng xỏ đôi giày thể thao độn gót đi tới phòng gym để tham gia vào những lớp học với cái tên khác lạ như Pilates hay Body Pump, vì giữ gìn vóc dáng là một vấn đề rất trọng tâm với chị ta. Christine cực kỳ ghét tiêu tốn thời gian vào những thứ ít quan trọng như chơi các trò chơi tập thể, xem phim hoặc đi nghỉ mát. Đổi lại, chị ta rất coi trọng việc giữ cho mọi thứ ngay ngắn và có tổ chức. Elliot vẫn thích ứng được với sự cứng nhắc của Christine, dù không có tình cảm nhiều với mẹ kế. Nhưng kể từ khi ba cậu nằm viện, mẹ kế của cậu đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Christine không thèm chấp thái độ của Elliot mà đi thẳng vào vấn đề như thường lệ. Dì đang chờ con giải thích đây. Con bị ngã. Elliot nói dối. Ngã? Christine lặp lại với giọng hoài nghi. Dạ. Elliot khẳng định. Con bị vấp ngã trên vỉa hè. Christine nhìn cậu với vẻ nghiêm khắc, mấy cái móng tay dài gõ cồm cộp vào mặt lưng chiếc smartphone, giống như những khi sắp sửa nổi trận lôi đình. Hai đứa sinh đôi lo lắng nhìn mẹ. Anh Elliot đánh nhau. Chloe vọt miệng. Thấy chưa? Christine nói tỉnh bơ, mắt không rời Elliot. Với một chị, con bé giải thích thêm, vì chị đó hát nhạc chế trêu chọc anh ấy. Không phải. Juliet chỉnh lại. Đầu tiên, anh Elliot xông vào đánh anh kia vì anh kia nói ba là hèn nhát. Sau đó, anh Elliot mới đánh lại chị kia. Cảm ơn nha, hai đứa. Elliot gắt lên. Anh sẽ ghi nhớ chuyện này. Khoan đã. Christine can thiệp. Vụ nhạc chế là gì vậy? Có liên quan gì tới ba con? Elliot thở dài. Dù sao cậu cũng phải đưa sổ liên lạc cho Christine ký, thà kể luôn bây giờ cho rồi. Thế là cậu thuật lại vụ nằm mơ trong lớp, hình vẽ trong tập vở, lời sỉ vả của thầy Mankin, giờ phạt ở trường và dòng phê bình đưa cho phụ huynh ký. Hai đứa song sinh lảng ra chỗ khác, nhưng Elliot vẫn nghe thấy tụi nó hát lầm rầm bài nhạc chế của con nhỏ Clara. Đôi khi hai đứa em của cậu thật xứng đáng bị ăn tát. Về phần mình, Christine chỉ nghe một cách hờ hững vì còn mải soạn tin nhắn trên điện thoại. Trong khi Elliot đang giải thích lý do đánh nhau, Christine đột ngột ngẩng lên. Thôi đủ rồi. Dì nói lạ, Elliot phản đối. Con thấy gì có nghe gì đâu. Đủ rồi. Christine nạt nộ. Con không được nói với dì bằng giọng đó. Đưa sổ liên lạc đây, rồi về phòng ngay. Tối nay con bị phạt nhịn bữa tối. Elliot cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Mẹ kế của cậu thậm chí không thèm hiểu, chỉ biết phán xét và tuyên phạt. Christine đâu phải mẹ đẻ của cậu. Lấy quyền gì mà hành hạ cậu như vậy chứ? Mặt đỏ au, tay nắm lại. Elliot nỗ lực lắm mới nén được cơn giận trong lòng. Rồi cậu mở ba lô, lấy ra cuốn sổ liên lạc và lẳng xuống chân Christine. Đây này, cậu nói trống không. Christine sững người, Elliot có thể nhìn thấy trận lôi đình trên gương mặt mẹ kế. Đừng quên, ngày mai chúng ta phải sẵn sàng lúc 10 giờ rưỡi sáng. Christine rít lên, cả nhà sẽ đi thăm ba trong bệnh viện. Từ giờ đến đó, tao không muốn thấy cái mặt mày nữa. Càng hay. Elliot đáp trả. Nói rồi, cậu cầm lấy ba lô và giày, đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Hai đứa sinh đôi ngừng hát. Lúc đi ngang qua cửa bếp, Elliot trông thấy bà Lu. Bà khoác trên người chiếc tạp dề kẻ ôm màu hồng và đang nấu một món hầm có mùi rất ngon. Bà đã đến ở với gia đình Elliot sau khi mẹ cậu qua đời nhiều năm về trước. Lúc đầu chuyện đó chỉ là tạm thời. Nhưng về sau, khi ba của Elliot tái giá với Christine, bà tiếp tục ở lại. Philip và Christine đều bận công việc, nên bà chăm sóc Elliot và trông nom nhà cửa. Bà đưa thằng cháu nội đi học, đi chợ, nấu ăn. Sau đó khi hai đứa em gái của Elliot chào đời, bà tiếp tục công việc của một bà nội trợ. Khuấy bột, đọc truyện, nắm tay dắt bọn trẻ đi những bước đầu đời, và bà tiếp tục ở lại. Cho đến bây giờ, Elliot vẫy tay chào bà nội. Cháu chào bà. Cậu lẩm bẩm. Một ngày khó khăn hả cháu? Bà không hình dung nổi đâu. Bà Lu hất hàm về phía bàn tay của cậu. Cháu có muốn bà giúp không? Bà hỏi. Không ạ, không sao đâu. Elliot lào bào, cháu tự lo được. Tùy cháu thôi, bà vẫn ở đây nếu cháu cần. Elliot bước sang phòng tắm, cậu rửa tay dưới vòi nước, sát trùng, băng bó qua loa rồi về phòng mình. Cậu dập cửa, dựa lưng vào đó và thở phào nhẹ nhõm. Phòng ngủ của Elliot là nơi duy nhất không có Christine. Mẹ kế của cậu đã thôi không bắt cậu dọn dẹp phòng nữa, một điều mà Elliot xem như thắng lợi cá nhân. Sàn nhà vương đầy sách vở, quần áo, bút viết, quân cờ và các lá bài của những trò chơi khác nhau, cùng với một số lượng lớn tranh vẽ. Elliot dành rất nhiều thời gian để vẽ, chứ không chỉ trong giờ toán. Cậu vẽ các nhân vật anh hùng trong những câu chuyện mà mình thích và nghĩ ra những cảnh trí, nhân vật, đồ vật lạ mắt. Vẽ giúp cậu thư giãn và rút vào một thế giới chỉ thuộc về cậu. Một thế giới nơi Christine, thầy Mangin, Arthur, Clara và những người khác không tồn tại. Nhưng hôm nay, Elliot thậm chí không buồn đụng tới cây bút chì. Cậu quăng đôi giày ướt vào góc phòng, thả ba lô xuống thảm sàn rồi nằm vật ra giường. Mắt cậu nhìn vào tấm hình của mẹ trong chiếc khung bạc đặt trên bàn đầu giường. Mẹ đẻ của cậu. Elliot giận mẹ ghê gớm vì mẹ đã ra đi và để cho ba cậu tái giá với dì Christine vô cảm. Cậu giận mẹ và giận bản thân mình vì điều đó. Theo như người ta nói, thì mẹ cậu đã qua đời trong lúc ngủ, một cách yên bình. Chắc họ nghĩ điều đó có thể làm cậu nguôi ngoai. Nhưng suốt mấy tháng ròng, cậu đâm ra sợ ngủ, sợ mình cũng sẽ chết như vậy. Phải nhờ đến toàn bộ sự khéo léo và kiên nhẫn của bà Lu, cũng như vô số buổi tư vấn với bác sĩ tâm thần nhi khoa, Elliot mới hiểu giấc ngủ không nguy hiểm đối với mình. Bây giờ, dẫu không còn hoảng sợ mỗi buổi tối nữa, cậu vẫn không tài nào chấp nhận nổi chuyện một phụ nữ 30 tuổi có thể chết ngay trên giường như một bà lão. Cậu đã đặt câu hỏi hàng trăm lần, và cả trăm lần cậu đều nhận được cùng một câu trả lời không thỏa đáng. Do các bác sĩ cung cấp, chuyện đó có thể xảy ra, nhưng rất hiếm gặp. Nhiều giờ sau, khi Elliot vẫn đang nghiền ngẫm những ý nghĩ đen tối trong đầu, thì có 5 tiếng gõ cửa vang lên. Elliot biết ngay đó là bà Lu. Cậu ngồi lên rồi gọi bà vào phòng. Bà Lu nhẹ nhàng bước vào không một tiếng động, khép cửa lại sau lưng rồi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Trên tay bà là một cái giỏ đan bằng cành liễu. Với vẻ mặt rành mãnh, bà tiến đến chiếc giường, suýt nữa vấp chân vào một cuốn từ điển tiếng Anh đang mở nằm trên sàn. Coi kìa Elliot, bà thì thào, ít ra cháu cũng phải chừa một lối đi tới cái giường chứ. Rồi bà nói tiếp với vẻ mặt đồng lõa. Bà đem cho cháu mấy thứ này, không được hé răng với Christine nhé, cả với hai đứa sinh đôi nữa. Chúng nó không biết giữ mồm giữ miệng đâu. Bà đừng lo, Elliot thở dài, cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện với mấy người đó. Bà Lu ngồi xuống giường của Elliot, đặt chiếc giỏ bên cạnh mình và lôi từ trong đó ra một cái hộp nhựa đựng món thịt hầm, bánh mì, phô mai và một chai nước. Elliot ôm choàng lấy cổ bà. Bà ơi, bà đúng là nhất. Cậu thì thầm, cháu đang đói muốn chết đây.
Giọng đọc Như Ngọc vừa chuyển tới các em những trang tiếp theo cuốn truyện Vương quốc trong mơ nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn người Pháp Benedict Fri Perry. Cuộc ẩu đà giữa Elliot và đám bạn chỉ kết thúc khi có hai cô giáo trong trường đi tới. Đám thằng Arthur thì nhanh chóng chạy thoát, còn Elliot thì giả vờ bị ngã để qua mắt hai cô giáo. Về nhà trong bộ dạng thất thần, quần áo thì bẩn và rách nên Elliot đã bị cha mẹ trách phạt. Vậy Elliot sẽ phải làm gì để không bị người thân trách mắng? Những trang truyện tiếp theo diễn tả điều này. Còn bây giờ, những người làm chương trình, thân ái, chào tạm biệt các em!